ba gật đề và địa ngục 14 ức 40.000 năm.
Cả những cái gì mình học ở Sa Di đó, mà nếu mà bây giờ mình là tỳ kheo ni mà mình phạm thì tức là mình không kính thánh giáo, thì cũng tính vào là một tội ba gật đề. Như vậy là mình có 178 ba gật đề ở đây, và cộng thêm một ba gật đề không kính thánh giáo nữa là 179. Con nói tiếp, nói thực ra cái vọng ngữ, cái nói càn như ở trong luật Sa Di đó nêu rõ bốn tướng, còn ở đây thì còn ở dưới còn nói tỉ mỉ nhiều nhiều cái hình tướng khác. Cái phần nói dối chỉ là một tướng trong rất nhiều tướng. Thí dụ như cái giới hủy chê đây cũng thuộc về vọng ngữ. À,
ví dụ như bây giờ con không phạm vào cái chủng giới nói dối, quỷ chê, hai lưỡi, mà con chỉ ví dụ như con nghe cô A cổ nói, con thêm bớt cái câu nói của cổ cho thêm được cái màu sắc, thêm linh động hơn một chút, thì như vậy kết vào con tội gì bà thầy?
Ngữ.
Dạ, thì kết vào tội gì bà thầy?
Cái tội ý ngữ.
Nhưng mà trong đây không có chủng giới đó, không có chủng ý ngữ bà thầy.
Thì bây giờ tức là nó cũng thuộc về cái loại nói dối.
Yeah.
Nhưng mà nó chỉ có cái, nó không hẳn thôi.
Yeah.
Nhưng mà mình cũng chuyển đổi màu sắc cái câu chuyện.
Yeah.
Thì nó phạm về ý ngữ, thì tức là đi vào chủng nói dối.
Huệ. Yeah. Chê.
Phải là người ta làm đồ trẻ mà mình lôi ra mình nói. Đây là mình so sánh người ta với cái tư cách như là người đồ trẻ.
Yeah.
Là chủng tội của người ta, mà chính mình đem những cái chủng này mình so sánh, nói người ta giống như con chó.
Yeah.
Giống như những bọn mường, bọn mán.
Yeah.
Đuôi sao mà chị không thấy. Tức là tự mình mắng người ta như thế, chứ không phải là người ta có cái việc ấy thật.
Bà thầy, ví dụ người ta đuôi thật thì sao bà thầy?
Thì người ta đuôi thật thì nó đã đành rồi.
Yeah.
Nhưng mà đây là vì mình muốn hủy người ta.
Yeah.
Cho nên mình mới nói thế. Chứ còn người ta đuôi thật mà mình nói thì nó thuộc về ác khẩu.
Yeah.
Bởi vì mình bới móc cái sự, cái tàn tật, cái khổ nạn của người ta ra mà nói thì nó thành ác khẩu.
Yeah.
Nó cũng là tội ba gật đề nhưng nó chủng khác.
Yeah.
Cái tướng mạo thì nó có nhiều lắm, ở đây chỉ nêu ra vài cái thí dụ.
Yeah.
Nhưng mà tóm lại mình có cái tâm mình muốn hủy nhục người ta, cho nên là đều là tội ba gật đề cả.
Con tính
dùng những cái hay cái đẹp, nhưng mà với cái giọng để khích bác cho người ta, cho người ta khổ não, cho nên phạm. Nhưng mà dùng những cái hay cái đẹp mà mắng người ta là bậc A Lan Nhã, là hòa thượng.
À,
cho nên tội chỉ có ác tác thôi. Mình vì lợi ích mình nói mà mình dùng những cái lời như bảo người ta đuôi điếc thì cũng là một cái lời nói cái tiếng nói nó thô. Nó cũng không phải là cái tướng mạo của cô tỳ kheo ni.
Yeah.
Phạm tội ba gật đề nhưng mà nó cũng không nên. Cô tỳ kheo ni phải nhã nhặn và lịch sự. Đừng có nói cái lời để cho người ta động tâm.
Yeah. Cái giới nói dối ấy, kính bà thầy. Yeah. Con kính bà thầy, con thấy dạo này thì người ta cứ... tiền thật người ta giả, tiền giả vô như là giấy 50, 100 á, nó giả nhiều lắm mà con không nhận ra. Ví dụ như gia đình cho mà con vẫn cầm cái đó con tiêu xài thì con có phạm vô cái chủng này không kính bà thầy?
Tại mình không biết thì không nói chuyện làm gì, chứ mình biết thì dĩ nhiên là tiêu tiền giả nhà nước người ta bỏ tù.
Bà thầy, như trường hợp như nhiều tờ như vậy thì bây giờ con không thể bỏ được, mà con nói thẳng với cái người mà con mua đồ, con nói tờ con lấy xài giúp giùm con thì con có phạm vô cái tội lừa dối không bà thầy?
Là tiền giả đúng mà mình vẫn xài. Thì điều thứ nhất phạm pháp của nhà nước. Mà đã phạm pháp của nhà nước thì hẳn là phạm pháp của luật của nhà chùa.
À, thuốc 7 ngày kính bà thầy. Bây giờ ví dụ như trên quả đường chia cho con nhiều kẹo buổi trưa mà con ăn không hết thì con còn dư lại mấy cục kẹo con định bác thí cho các em hoặc là cho súc vật, thì con để đó trên bàn, thì sáng hôm sau là chúng tăng là chia cho con kẹo nữa thì cho con 5 cục kẹo dừa, ví dụ như vậy con hòa chung với cái cục kẹo hôm qua để cách đêm.
Hôm qua là con đã định rằng con cho các em chứ không phải là của con nữa.
Dạ, mô Phật. Nhưng mà con hòa chung 5 cục kẹo, sáng nay là 5 cục kẹo thanh tịnh, rồi con bốc lầm 5 cục kẹo hôm qua con dùng thì con có phạm ăn.
Thì cô cứ kiểu bốc lầm mà thì không được.
Nhưng mà 5 cục kẹo sáng nay con vẫn trả đủ cho chúng nhỏ hoặc là chút xanh, con không có lấy lấy của chúng, nhưng mà con ăn lộn với bà thầy.
Ôi, cái đó là bởi vì con đã quyết định con bỏ ra 5 cục. Còn cái chuyện nó lỡ nó lầm cục hôm ngày hôm qua cục ngày hôm nay thì cái chuyện thôi bỏ đi.
Kính bạch thưa thầy, cho con hỏi về cái giới hủy trên. Ở đây nói là nếu như mà người ta không có đuôi, con bảo họ đuôi thì cái đó là con phạm ba giật đề. Nhưng mà bây giờ con đi, con đang đi, có một cái em ấy nó đâm vô con cái. Con bảo, ủa, bộ em không có thấy đường hay sao? Thế con nói vậy thì con tức là chê người ta bảo như vậy, con có phạm giới không ạ?
Nếu cô chỉ nói cái câu lịch sự là em không thấy đường hay sao thì cái câu ấy nhã nhặn thì được. Cho con bảo đuôi, đuôi à, thì phạm vào đây.
Kính bạch thầy, cho con thưa một tướng nữa là tức là cái cô đó thì cô cái nước da cũng đen, thế nên là con bảo trông giống như mấy cái bà thượng, nhưng mà nói thì cô không có vui, cô buồn, con bảo trông giống như Miên ấy, thế nhưng mà cô không có buồn thì con có phạm giới không ạ?
Không buồn hay người ta vui là việc người ta, còn như mình thì đức tức là đây ví người ta như mán với mường cái gì
mà người ta không có buồn,
người ta không buồn là một việc, nhưng mà chính mình nói, nhưng mà cái ví với đồng bào thượng thì nó cũng không đến nỗi nào.
Thượng họ đen,
đen giống giống như đồng bào thượng, nhưng đồng bào thượng thì cũng không đến nỗi là một cái câu sỉ nhục nặng. Còn như mán cái mường với mọi
đồng bào thượng là mọi đó,
đồng bào thượng tức là mọi, nhưng mà nói cái danh từ đó đồng bào thượng chứ không có mắng người ta là mọi. Nếu nói là mọi thì nặng nề, còn nói là coi người ta như đồng bào như mình mà người ta ở trên núi, cho nên gọi là đồng bào thượng thì cái danh từ nó nhẹ hơn.
Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cho con thưa một tướng là tại nhà mình có cái cô đấy, thầy đặt tên cô là Sen Trắng, mà cô ấy có cái mic da đen, thế nên là cái lúc mà mới vào thì con mới chọc con gọi là hắc sen, với con bảo là sen đen, thế là cô ấy buồn. Con thì con cũng chỉ giỡn thôi, vậy mình có phạm một cái giới thị xê này không bạch thầy?
Ừ, cô ấy dễ buồn đấy thôi chứ cô có đen thật mà. Mà thì người ta chỉ bảo mình đen thôi chứ người ta đâu có nói cái gì nặng nề.
Dạ, một Phật con thưa thôi là ở trong luật thì nói là tỳ kheo ni đi phải thanh tịnh mới được Bồ Tát. Còn các cô, các em thức xòa và xòa gì đó thì chẳng thức xòa mà phạm 6 pháp học đó mà chưa có sám hối thì ngày Bồ Tát mà em ngày giới thì có lợi ích gì không ạ?
Nói về cái việc Bồ Tát của em, nhưng mà như thế là em phạm, bởi vì có lỗi thì phải bạch chứ, đâu nó có lỗi đâu có được phép Bồ Tát.
phạm vào sáu pháp rồi coi như mất giới rồi bà thầy. Kính bà thầy, phạm vào sáu pháp coi như đã mất giới rồi, thì bây giờ em ngồi nghe giới như vậy có lợi đấy gì hay không?
Mà lại nghe giới thích xoa dạ. Thế cho nên thành em tính là em phạm.
Dạ.
Tự mình có lỗi nghe giới đã phạm, mà lại còn phạm giới đã phải xuống xa di mà lại nghe giới thích xoa.
Cho nên không có lợi ích gì phải mà thầy.
Cho nên tới đây em phạm tội.
Ba, hai lưỡi
tốt đẹp cho người ta thì mình không phạm.
Thầy, trong cái tướng phạm của cái giới hai lưỡi á, có cái đoạn là truyền lời chúng nhỏ, lời người tại gia, tất cả đồ các la, dù chẳng truyền lời, cứ nói cho đôi bên chia lìa đều bổn tội. Thì cái chữ truyền lời chúng nhỏ nghĩa là sao vậy thầy?
Đem là câu nói, đem lời của cô A nói cho cô B nghe. Cô A có phiền giận cô B, cô phiền giận cho nên cô có cái lời nói không tốt. Thế mình đem cái câu nói ấy, mình lại truyền lại cho cô B. Thế gọi là truyền lời.
Còn cái đoạn là dù chẳng truyền lời, cứ nói cho đôi bên chia lìa điều bổn tội. Thì đây á, là nói là mình không có truyền lời chúng nhỏ người tại gia, mà mình cứ nói cho cái cô A cô B chia lìa thì bổn tội.
Dạ, nghĩa là cứ có cái tâm chia lìa thì mình, nếu mà mình chỉ có truyền lời mà không có cái tâm cho người ta chia lìa thì với người chúng nhỏ mới tại gia mình chỉ có được cách là. Nhưng nếu mình có cái tâm muốn cho người ta chia lìa thì mình cũng vẫn bổn tội, vẫn ba giật đề.
Kính bạch nghĩa lại, bây giờ con đi truyền lời của chúng nhỏ hay con nói của tỳ kheo ni, đem những cái lời nói của các cô nói cho người khác, mà khi để thì người ta bị chia lìa với nhau, nhưng mà tâm con không có cái ý ly gián họ thì con cũng không phạm vào cái tội bổn tội này.
Nếu mà cô truyền lời tỳ kheo ni theo như ở đây, dù cô không có tâm cho người ta ly gián, nhưng mà cô cứ truyền lời tỳ kheo ni thì cô phạm tội ba giật đề.
Yeah.
Mà cô truyền lời chúng nhỏ mới tại ra thì đột cát la tội.
Cái chúng nhỏ người tại gia đây đột cát la ở cái tâm con muốn ly gián.
Nếu cô không có tâm ly gián, cô chỉ truyền lời thôi thì cô đột cát la. Mà nếu cô có tâm ly gián ấy thì vẫn bổn tội.
Con vậy thầy, như là bây giờ con không có cái tâm ly gián, nhưng mà con cứ muốn để cho cái người nọ nghi ngờ người kia, thì dĩ nhiên là ở trong chúng nó cũng có cái sự xáo động, thì con có phạm tội không con bạch thầy?
Mình không có tâm ly gián mà mình truyền lời thế. Thì theo như ở đây nói thì truyền lời chúng nhỏ thì đột cát la, chớ truyền lời tỳ kheo ni thì cũng ba giật đề.
Con bạch thầy, chẳng hạn như là chùa thì có cái việc quan trọng xảy ra, con biết cái việc này nhưng mà có nhiều người thì không biết, nhưng mà con cứ đi con dỉ tai với người này là cái việc này ở trong chùa xảy ra đấy, mà cái việc này thì có một người biết. Thế rồi cái người đó hỏi con là thế ai biết, thì con nói là không thể nói được. Thế là để cho cái người kia sanh cái tâm nghi ngờ, cứ nghi ngờ người này, nghi ngờ người kia, thì con mắc cái tội gì con bạch thầy?
Thì con có như thế là có cái tâm của con muốn cho người ta nghi ngờ lẫn nhau. Thế như thế tức là có cái tâm muốn cho người ta ly gián. Ở đây nói hễ cứ có tâm muốn ly gián thì ba giật đề.
Năm nói pháp từ chân.
Chân thật mình có chứng đắc ấy, thì mới ba giật đề. Còn nếu mình không có chứng đắc mà mình nói ấy, thì ba là gì? Tùy kinh đã tụng.
Dạ.
Tùy kinh đã tụng. Tức là mình đã tụng 30 bộ Pháp Hoa, hay mình đã tụng 100 bộ Địa Tạng, mà mình có tụng thật mà mình đi khoe thì ác tác. Tôi đã tôi đã tụng được 10 bộ Pháp Hoa, tôi đã tụng được 20 bộ Địa Tạng. Mà mình có tụng thật đấy thì ác tác. Còn nếu mình không tụng mà mình nói láo thì ba gật đề.
Dạy cho con cái câu mà tùy nghĩa đã giải.
Tùy gì?
Tùy nghĩa đã giải.
Mình giảng pháp cho mình đi khoe. Đây là tội ở cái chỗ đi khoe, cho nên mới có chỉ có ác tác thôi. Để lấy khoe để cho người ta khen ngợi. Nhưng mà trước khi chết, nên đã chết rồi thì còn ai hưởng danh nữa. Cho nên nói trước khi chết thì không phải. Hiện thần thông, tức là phóng hào quang chẳng hạn. Đây là mình phải có thần thông thật sự, rồi mình mới phóng hào quang mà phạm tội. Ở đây Phật không cho phép.
Kính bạch chân thầy, cho con thưa cái tới này, ở đây nói là chân thật có chứng đắc thì nói thì phạm ba giật đề. Con thưa thầy là cái vị này tu hành mà có chứng đắc thiệt thì cái người mà đã chứng quả rồi thì họ đâu có còn chấp ngã chấp pháp nữa đâu mà họ đi khoe. Kính bạch thầy,
người ta có chứng đắc thật mà người ta đi khoe, cho nên đây chỉ có cái tội khoe thôi thì ba giật đề. Còn nếu không có chứng đắc mà nói ấy, thì phạm tội đại vọng ngữ là ba la di.
Kính bạch thầy, con thưa tức là vị này đã chứng đắc rồi thì ngài đâu có còn có chấp ngã chấp pháp nữa đâu mà có cái tâm đi khoe bạch thầy.
Thế nhưng mà đã thế cho nên vị nào mà khoe thì Phật trị, còn cô không khoe thì thôi.
Cho con thắc mắc là cái tùy kinh đã tụng, tùy nghĩa đã giải. Thì chẳng hạn như bây giờ con cũng có, con tụng được 100 bộ Pháp Hoa của thầy bảo là hồi đó thầy nói là tụng, tụi con tụng cái Pháp Hoa thì con tụng. Thì chị em con cũng nói là chị tụng 100 bộ Pháp Hoa đó.
Thế là cô đi khoe đấy. Cho nên ác tác, cô có tụng thật mà cô chỉ đi khoe thôi thì cô ác tác.
Dạ.
Còn nếu cô không tụng mà cô khoe thì cô ba giật đề.
Kính bạch thầy, còn tùy chỗ đã con hiểu, thí dụ như giờ tùy cái nghĩa con hiểu, con đi nói cho chị em nghe. Con mừng quá con đi nói cho chị em nghe.
Tùy nghĩa đã giải, nghĩa là đây tùy cái chỗ mình giảng kinh thuyết pháp, mình giải nghĩa.
Dạ.
Thế cô khoe rằng ấy, tôi đã giảng mấy buổi, tôi đã nói pháp bao nhiêu buổi, đó là đi khoe. Đây ở đây chỉ cấm cái đi khoe thôi.
Kính bạch thầy, con cho thí dụ chẳng hạn như con học bộ Lăng Nghiêm, cái tự nhiên con hiểu được cái chỗ đó hay quá, cái con mới kêu mấy chị em gọi con giảng.
Không, cái đó thì không phải. Còn đằng này là cô là một vị pháp sư. Cô đi giải nghĩa bao nhiêu đó, thế rồi cô khoe rằng tôi đã giảng bao nhiêu kỳ.
Bạch chân thầy, như ở đây nói là nếu mà mình khoe với chúng mà chưa thọ là giới thì mình phạm. Mà như ví dụ như giờ con khoe với Thích Xoa hoặc Sa Di thì người ta cũng đâu có cúng gì con đâu mà. Hoặc như nếu mà mình khoe như cho người tài gia thì người ta cúng vàng cho mình nhiều thì phạm phải rồi. Còn như chúng mình á, họ đâu có cúng mà.
Nó cũng tròn mắt ra nó ui cô giỏi quá.
Tùy chỗ vấn đáp thì thế nào gọi là con phạm và con phạm ác pháp mà thầy? Tùy chỗ vấn đáp
đấy, tùy chỗ vấn đáp. Như bây giờ trong lớp này, rồi cô giải nghĩa, có hỏi người giải nhơi mà thế rồi thì tức là cũng tỏ cái chỗ là cô là người giỏi, người hiểu biết, cho nên cũng có cái khoe ở trong đó.
Cái mà
đi khoe là ngày đấy, ngày hôm ấy các cô hỏi như thế, tôi đã giải nghĩa được như thế.
À, kính bạch thầy có nghĩa là con vấn đáp, con hỏi đáp với lại tâm khai. Xong rồi cái chuyện đó xong rồi con đem cái chuyện đó con đi kể cho người khác nghe. Chứ không
đấy,
phải.
Đấy, miễn là một cái gì nó khiến cho ở trước mắt mọi người mình có một cái giá trị.
Kính bạch thầy, còn thí dụ như giờ con nói với cái cô A nè, chờ hôm qua chị giảng Pháp Hoa cho cái cô A cũng nghe cũng mừng lắm. Thì như vậy có gọi là khoe khoang không vậy thầy?
Thì họ xét mình là mình có định khoe hay không.
Lời lạ khỏi người,
cứ có cái tâm muốn trêu chọc người ta để cho người ta xúc não thì phạm. Vì lòng từ bi hay là vì lơ đễnh thì ác tác, mà vì lòng từ bi thì không phạm.
Cái trang 90 mà lược nhiếp đó thầy, nói là nơi tăng già và các bậc tôn túc. Thì chỉ nơi tăng già đây có nghĩa là trong chúng tỳ kheo ni, mình có cái lời dạy của các vị trong chúng mà mình xứng lý hay không xứng lý, mà mình có tâm nhơ thì phạm tội. Hay là chỉ tăng già đây là nói vào nơi tăng già các bậc tôn tốt dạy mình là thầy.
Tăng già tức là các bậc, tức là luyện như Diệu Mỹ vừa nói, tức là các vị đối với các vị tỳ kheo ni. Đấy. Còn nói các bậc tôn túc, đấy, tức là tất cả những các vị mà mình đáng tôn trọng, cung kính ở chỗ khác. Đối với các tỳ kheo ni và đối với những cái bậc mà mình phải tôn trọng, như là cha mẹ.
Kính bạch thầy, còn con xin thưa lại cái giới nói pháp tự chứng đó bạch thầy. Giờ con không khoe khoang cái chỗ học, chỗ tu của con, mà con khoe khoang bạn con. Ví dụ như cô A là bạn của con, cổ cũng giỏi lắm, nhưng con cũng khoe khoang cái chỗ giỏi của cổ như vậy, thì con có phạm tội hay không bạch thầy?
Thì cô là bạn, mình bạn muốn khoe con cho cô nghe.
Không, có bạn con giỏi, con có đem khoe cho tâm giải nghe à, là cô A đó, cổ giỏi lắm.
À, mình khen cái người khác.
Dạ, mình khoe khoang bạn mình, của mình.
Mình khoe mình đó thì mới phạm. Chứ còn mình khen cái tài của người ta, cái hay của người ta thì không phạm. Tán dương cái hay của người khác là tốt.
Cái ý của con không tán dương, mà con muốn khoe khoang bạn con giỏi hơn cô nhiều lắm.
Chứ nghĩa nhưng là cũng nhưng mà khoe cái cô bạn ấy rồi.
Dạ.
Chứ không phải là khoe mình. Dạ. Nếu khoe mình thì mới phạm.